Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bài giảng Chúa Giêsu, Đấng Messi cho mọi dân tộc, phần 1. Người giảng Don Richardson. Một số người giảng dạy lời Chúa, khi nói về bốn sách phúc âm, thì họ như thể nghĩ rằng Chúa Giêsu đã dành 99% thời gian trong 3 năm chức vụ của mình chỉ để quan tâm và phục vụ những người bạn Do Thái của Ngài, mà lại hầu như không nói gì để chuẩn bị 12 sứ đồ của Ngài cho đại mạng lệnh. Họ cho rằng vào cuối chức vụ của mình, Chúa Giêsu đã nghĩ lại và như thể Ngài đã dành suốt 3 năm đó để nói với các môn đồ của Ngài về tất cả những điều quan trọng về vương quốc. Nhưng rồi vào những giây phút cuối cùng trước khi thăng thiên, Ngài lại nghĩ đến một điều khác. Ngài búng tay và nói, "Ồ, nhân tiện thì chỉ còn một điều nữa thôi. Đó là ta muốn các con rao giảng phúc âm về sự cứu rỗi cho mọi người, cho tất cả các dân tộc. Nếu mà các con có thời gian, ta nghĩ là sẽ rất tốt nếu các con sẵn lòng làm điều đó." Vậy thì đại mạng lệnh có phải là điều mà sau này Chúa Giêsu mới nghĩ đến không? Một số học giả đã cố gắng giải nghĩa bốn sách phúc âm như thể Chúa Giêsu đã đến với kế hoạch A và kế hoạch B. Kế hoạch A đó là Ngài đến để thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời theo nghĩa đen ở trên đất này dành cho dân Do Thái vào thời điểm đó và ở tại nơi đó. Nếu như lúc đó họ chấp nhận Ngài là Đấng Messi của họ, thì vương quốc của Đức Chúa Trời có lẽ đã được thiết lập trên đất lúc đó rồi. Và lúc đó, lời hứa về vương triều đời đời của David đã được ứng nghiệm, và nó sẽ mang lại cho dân Do Thái sự ảnh hưởng về chính trị trên toàn thế giới này. Nhưng điều đó đã không thể xảy ra như vậy. Và kế hoạch A, khi Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu Christ đến để thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, đã không được thiết lập. Họ cho rằng dân Do Thái đã từ chối lời đề nghị về việc thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời của Ngài khi họ nói rằng, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá, chúng tôi không muốn người này cai trị mình. Thì lúc đó, Ngài phải dùng đến kế hoạch B, đó là đại mạng lệnh. Họ cho rằng đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rất ít về đại mạng lệnh trong chức vụ của Ngài và chỉ nói đến điều đó trong những giây phút cuối cùng của Ngài trên đất mà thôi. Nhưng nếu đó là một quan điểm đúng đắn về phúc âm, thì Chúa Giêsu đã rất bất công với 12 môn đồ của Ngài. Bởi vì mệnh lệnh cuối cùng là đem phúc âm đến cho mọi dân tộc trên đất. Nếu đó là điều mà họ cần phải làm, thì họ cần phải được chuẩn bị rất kỹ càng. Họ cần rất là nhiều sự giảng dạy để họ có thể thực hiện được mệnh lệnh đó. Nhưng như thể Chúa Giêsu chỉ đợi đến phút cuối cùng, rồi Ngài đột ngột ra lệnh cho họ thực thi mệnh lệnh cuối cùng này của Ngài. Họ vẫn đang đứng đó, bất ngờ và ngơ ngác, ước gì họ có thể ngồi lại với Chúa Giêsu thêm 6 tháng nữa và thảo luận về tính khả thi của việc thực hiện mệnh lệnh đó. Đột nhiên Ngài thăng thiên và để họ đứng ở đó. Ồ, Ngài đã không nói gì với chúng ta về điều đó và cách mà chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào. Đó thực sự không phải là một quan điểm đúng đắn về phúc âm. Nếu đọc kỹ Kinh Thánh, thì anh chị em sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đã nghĩ đến đại mạng lệnh ngay từ đầu. Ngài không lập kế hoạch A cho dân Do Thái và kế hoạch B cho dân ngoại. Ngài đã có kế hoạch trở thành Đấng Messi cho tất cả mọi dân tộc. Đó là chủ đề mà tôi muốn nói đến trong bài học ngày hôm nay. Chúa Giêsu là Đấng Messi cho mọi dân tộc. Ngài là Đấng Messi cho tất cả mọi dân tộc, và điều này được thể hiện ngay trong gia phả tự nhiên của Ngài. Chúng ta hãy cùng mở ra Matthew chương số 1. Có hai gia phả của Chúa Giêsu Christ, một ở trong Matthew chương số 1 và một ở trong Luca chương số 3. Tôi hỏi anh chị em, có bao nhiêu người phụ nữ được nhắc đến trong hai gia phả này ạ? Một số học giả hiện đại gọi đó là gia phả thiên vị giới tính, bởi vì người cha luôn là người được nhắc đến. Những người mẹ là những người đã phải cực nhọc mang thai, sinh con, chăm con, nuôi dạy con cái. Họ đã làm tất cả những điều đó, nhưng lại không được nhắc đến, ngoại trừ 5 trường hợp ngoại lệ. 5 người phụ nữ đã được nhắc đến trong gia phả của Chúa Giêsu Christ, và người thứ 5 tất nhiên là Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Ngoài Mary ra, thì 4 người phụ nữ còn lại đó là ai ạ? Trong Matthew chương số 1, câu số 3, chúng ta đọc thấy rằng Judah bởi Tamar sinh Phê-rết và Sê-rách. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng con trai của Giu-đa đã lấy Ta-ma làm vợ. Nhưng rồi sau đó, bà đã trở thành vợ của Giu-đa. Ta-ma xuất thân là dân ngoại, nên đây là người phụ nữ dân ngoại đầu tiên được nhắc đến. Rồi sau đó, trong câu 5, Matthew cho chúng ta biết rằng Salmon bởi Rahab sinh Bo-ô. Vậy Rahab là ai ạ? Rahab là người Canaan. Bà không chỉ là người Canaan, mà còn là một gái điếm người Canaan. Nhưng vì bà đã đối xử với các thám tử khi họ đi do thám thành Jericho, nên bà đã không chỉ được cứu khỏi sự hủy diệt của thành Jericho, mà bà còn được ban cho vai trò trở thành một trong những tổ mẫu của đấng Mêsi của dân Do Thái. Câu tiếp theo, Kinh Thánh nói rằng, Bo-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Bo-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ru-tơ là ai ạ? Bà là một người phụ nữ người Mô-áp. Nên từ đầu gia phả cho đến bây giờ, đã có ba người phụ nữ dân ngoại được kể tên. Chúng ta hãy cùng xem tiếp. David bởi vợ của Uri sinh Salomon. Uri, đó là một người Hê-tít. Nên vợ của ông là Bát-sê-ba, mẹ của vua Salomon, cũng là một người phụ nữ dân ngoại. Nên bốn người phụ nữ được liệt kê một cách đặc biệt trong gia phả này, ngoài Mary, mẹ của Chúa Giê-xu, đều là bốn người phụ nữ dân ngoại, đã có trong gia phả tự nhiên của đấng Mê-si của người Do Thái. Nên ngay cả trong dòng dõi tự nhiên của mình, Chúa Giê-xu, đấng Mê-si, đã có mối liên hệ với dân ngoại. Không chỉ trong gia phả tự nhiên, mà trong những lời tuyên bố về sự xuất hiện của Ngài cũng nói đến điều đó. Ngài là đấng Mê-si cho mọi dân tộc, chứ không chỉ cho dân Do Thái mà thôi. Khi Ngài được sinh ra, một vị vua dân ngoại tên là Herod đã cố gắng giết Ngài. Ba nhà thông thái người Do Thái đã mang quà đến cho Ngài, đúng không ạ? Không. Trong khi một vị vua Do Thái tên là Herod đang cố gắng giết Ngài, thì ba nhà thông thái đến từ những nơi xa xôi đã đến để tỏ lòng tôn kính với đấng Mê-si của dân Do Thái. Trong khi dân Do Thái không hề biết rằng đấng Mê-si của họ đã được sinh ra giữa vòng họ, thì ba người dân ngoại đã đến đó để tặng quà cho Ngài. Rồi khi vua Herod cố giết Chúa Giê-xu, thì cha mẹ của Ngài đã tìm nơi trú ẩn cho Ngài ở vùng đất nào ạ? Matthew chương số 2 câu số 13 nói rằng, khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và truyền rằng, hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập. Đấng Mê-si của dân Do Thái đã tìm được nơi trú ẩn trước sự căm ghét của một vị vua Do Thái ở Ai Cập, vùng đất của dân ngoại. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri. Matthew nói rằng, ta đã gọi con ta, đấng Mê-si, ra khỏi Ai Cập. Bây giờ chúng ta hãy mở ra Luca chương số 1, câu số 55. Mary trong bài ca của bà nói rằng, đấng Mê-si này, người mà bà sắp sinh ra, sẽ giúp đỡ Israel, đầy tớ của Ngài. Đấng đó nhớ lại sự thương xót của Ngài, như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Bà đã đề cập đến sự thật rằng đấng Mê-si sẽ đến để xác nhận lời hứa đã được ban cho Abraham và dòng dõi của ông. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến lời tuyên bố của Sa-cha-ri ở trong Luca chương số 1, câu số 71. Ông nói rằng, đấng Mê-si sẽ cứu chúng ta ra khỏi kẻ thù và khỏi tay của mọi người ghen ghét chúng ta. Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài như lời Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng ta. Hãy để ý rằng giao ước và lời hứa được đề cập cùng với nhau trong lời tuyên bố của Sa-cha-ri. Ông tiếp tục nói về những phước hạnh trong phần đầu của lời hứa đang đến với dân Chúa để hoàn tất lời hứa và giao ước đó, rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài trọn đời mình. Tất cả điều này đều liên quan đến phần đầu trong lời hứa. Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là tiên tri của đấng chí cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài, để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi, bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng Sachari ý thức về phước hạnh của phần đầu của lời hứa dành cho Israel, đúng không ạ? Vậy thì có phải là Sachari đã không ý thức được tầm quan trọng của phần cuối trong giao ước khi mà ông đưa ra lời tuyên bố này về sự xuất hiện của đấng Messi không ạ? Không, ông tiếp tục nói rằng ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta với mục đích gì ạ? Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng của sự chết. Tôi hỏi anh chị em, dân Do Thái có tự xem mình là một dân tộc sống trong bóng tối của sự chết không ạ? Không. Không phải họ là con cháu của Abraham, dân tộc được lựa chọn, người của Đức Chúa Trời trên đất sao? Vậy khi nói đến những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết này, thì ông đang ám chỉ đến những người nào ạ? Đó là dân ngoại, đúng không? Nên ở đây, ông đang nói tiên tri rằng ánh bình minh đang chiếu sáng từ trên cao này không chỉ để soi sáng cho dân Do Thái mà thôi, nhưng còn để soi sáng cho những ai đang sống trong bóng tối và trong bóng sự chết, để họ cũng có thể thấy được ánh sáng. Bây giờ trong Luca chương số 2, câu số 29, Simeon đã đưa ra lời tuyên bố về sự xuất hiện của Đấng Messi. Trong đền thờ, Simeon bế hài nhi Giê-xu và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an theo như lời Ngài, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị cho dân Do Thái. Đó có phải là những gì mà Kinh Thánh nói không ạ? Không. Kinh Thánh nói mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh quang của Israel, tức dân Ngài. Ông thể hiện sự nhận thức về ý nghĩa của phần đầu và phần cuối của lời hứa giao ước về sự xuất hiện của Đấng Messi. Sau đó, trong Luca chương số 3, cũng có một lời tuyên bố liên quan đến Giăng Báp-tít. Câu số 4 nói, như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai, có tiếng người kêu lên trong hoang mạc. Chúng ta hãy để ý nhé. Tiếng người kêu lên trong hoang mạc bắt đầu bằng cách nói như thế nào ạ? Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp, đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng giữa vòng dân Do Thái. Tất cả những lời tuyên bố đó đều liên quan đến phước hạnh của phần đầu của lời hứa dành cho những người Do Thái được Chúa chọn. Chúng ta hãy để ý điều gì được nói đến tiếp theo. Và cả nhân loại sẽ thấy được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thấy những lời tuyên bố này không ạ? Có phần đầu và có phần cuối. Nên ngay từ đầu, qua những lời tuyên bố đó, chúng ta thấy rằng Đấng Messi sẽ đến không chỉ để chúc phước cho dân Do Thái, mà Ngài còn đến để chúc phước cho tất cả các dân tộc trên đất. Nên có sự nhất quán giữa giao ước Abraham và những lời tuyên bố mà Thánh Linh đã tác động để những người này nói ra. Không chỉ trong những lời tuyên bố xung quanh sự Giáng sinh của Ngài hoặc gia phả của Ngài, mà điều đó cũng được nói đến khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình. Đó cũng là lúc mà Chúa Giê-xu thể hiện rằng chính Ngài là Đấng Mê-si cho mọi dân tộc. Bây giờ tôi muốn anh chị em chúng ta suy nghĩ điều này và đừng ngần ngại trả lời nếu anh chị em biết câu trả lời. Anh chị em hãy thử nói ra câu trả lời đó xem. Và những ai đang xem lại bài học này cũng hãy trả lời câu hỏi này. Tôi muốn nghe thấy câu trả lời của anh chị em. Anh chị em có mong đợi Đấng Mê-si của dân Do Thái xuất hiện để bắt đầu chức vụ công khai của mình ở Jerusalem không ạ? Tất nhiên là có, đúng không ạ? Đấng Mê-si là dòng dõi vua David và Jerusalem là thành phố của vua David mà, đúng không ạ? Nên chắc chắn Đấng Mêsi sẽ bất ngờ xuất hiện ngay giữa Jerusalem, thành phố thánh, cố đô của dân Do Thái. David đã chiếm lấy thành đó từ người Jebusit và biến nó trở thành một thành phố của sự bình an. Đó là ý nghĩa của tên Jerusalem. Nhưng đó có phải là nơi mà Đấng Mêsi của người Do Thái bắt đầu chức vụ công khai của Ngài không? Chúng ta hãy cùng xem Matthew chương số 4 để xem câu trả lời là gì. Đó chắc chắn là điều mà dân Do Thái mong đợi. Trong Matthew chương số 4, câu số 13, Kinh Thánh nói, Ngài rời thành Nazareth đến ở tại thành Capernaum bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-luân và Nep-ta-li. Sa-bu-luân và Nep-ta-li là tên của hai con trai của Gia-cóp. Khi sứ hứa được chia cho các con trai khác nhau của Gia-cóp, thì có một khu vực dành riêng cho người Sa-bu-luân và một khu vực khác dành cho người Nep-ta-li. Đó là khu vực Capernaum và biển hồ Galilee. Chúa Giê-xu đã đến Capernaum, nơi gần hồ Galilee đó, khu vực đất đã được chia cho người Sa-bu-luân và Nep-ta-li. Câu số 14 cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu đã chọn thành Capernaum, một thành của Galilee để bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Và Ngài không tùy tiện làm điều đó. Ngài không nói, ồ, ta nghĩ là ta sẽ đến Capernaum bởi vì đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu chức vụ công khai của ta, để mọi người biết đến ta như là Đấng Mêsi. Không, Ngài đã đến đó và bắt đầu chức vụ công khai của Ngài để trực tiếp thực hiện lời tiên tri. Đó không phải là một sự lựa chọn tùy tiện. Đó là một sự lựa chọn được đưa ra bởi những lời tiên tri đã được báo trước hàng trăm năm. Ngài làm điều đó để ứng nghiệm những gì đã được nói ra qua tiên tri Ê-sai. Đất Sa-bu-luân và Nep-ta-li, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đan, miền Galilee của ai ạ? Của dân ngoại. Tôi hỏi anh chị em, tại sao phần đất Galilee này được gọi là miền Galilee của dân ngoại? Khi tiên tri Ê-sai viết ra những lời đó thì nó vẫn chưa được gọi là Galilee của dân ngoại. Nhưng vào thời điểm Chúa Giê-xu xuất hiện, thì lúc đó đã có dân ngoại sống ở phía bên kia sông Giô-đan trong một khu vực gọi là Decapolis. Decapolis có phải là một từ trong tiếng Do Thái không ạ? Không, Decapolis là một từ trong tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là 10 thành phố. Tại sao lại có một từ Hy Lạp ở đây ạ? Tại sao nó lại được gọi là Decapolis? Đó là bởi vì chính quyền La Mã ý thức rất rõ rằng đế chế La Mã bao gồm rất là nhiều dân tộc như là người Hy Lạp, người Tây Ban Nha, người Syri, người Canaan, người Ai Cập, người Cappadoc, người Galati và rất là nhiều dân tộc khác nữa. Mỗi một dân tộc như vậy đều ý thức rất mạnh về bản sắc dân tộc và ý thức độc lập dân tộc của họ. Họ thực sự không có ý thức yêu nước dành cho toàn bộ đế quốc, nên luôn có nguy cơ, đó là mỗi dân tộc với ý thức độc lập mạnh mẽ của họ đó, có thể đột nhiên nổi loạn và cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của đế chế. Nên chính quyền La Mã luôn cố gắng đồng hóa tất cả mọi dân tộc ở trong đế chế của họ. Và để làm được điều đó, thì họ đã đưa một số người nói tiếng Hy Lạp từ Hy Lạp đến vùng Galilee để dân Do Thái gần đó có thể có mối liên hệ với những người nói tiếng Hy Lạp này, để họ có thể thân thiện hơn với người Hy Lạp và bắt đầu nghĩ đến việc có mối quan hệ với những người Hy Lạp từ những vùng khác của đế chế. Thêm vào đó, họ hàng của những người Hy Lạp đó ở quê cũng có mối quan hệ với những người thân của họ, là những người đã được đưa đến xứ Palestine này. Và rồi họ cũng đưa một số người Tây Ban Nha tới Cappadoc và đưa một số người Cappadoc tới Tây Ban Nha. Qua việc di dân này, họ cố gắng để đồng nhất đế chế La Mã. Để qua sự đồng nhất đó, đế chế này có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nên họ đã chuyển một số người Hy Lạp đến khu vực đó. Và kết quả là 10 thành phố đã được xây dựng ở đó. Và đó là nơi mà hầu hết cư dân ở đó nói tiếng Hy Lạp. Nơi đó được gọi là Decapolis. Nhưng dân Do Thái không chấp nhận việc những dân tộc khác ở gần lãnh thổ của họ, thậm chí chiếm lấy một phần lãnh thổ của họ như vậy. Nên họ gọi đó là Galilee của dân ngoại. Đó là một thuật ngữ khá là mỉa mai. Và vì dân ngoại ở đó, nên đất đai ở vùng Galilee này không được xem là một khu vực có giá trị. Phần đó của Galilee không phải là nơi mà chúng ta sẽ chọn để nuôi dạy con cái của mình nếu chúng ta là những người Do Thái sống ở Israel vào thời đó. Bên cạnh nơi được cho là bị ô nhiễm bởi dân ngoại đó, thì ở phía bên kia của Galilee có một giống người lai tạp gọi là người Samari sống ở đó. Để đi từ Jerusalem lên đến Capernaum, thì con đường ngắn nhất đó là con đường đi qua Samari. Nhưng dân Do Thái thà đi một con đường vòng dài hơn rất nhiều, bởi vì họ không muốn đi ngang qua mảnh đất Samari này. Bởi vì nếu đi qua Samari, thì họ có thể sẽ phải qua đêm ở một thị trấn với những người lai tạp ở đó. Họ có thể phải nhờ người Samari cung cấp thức ăn cho họ. Họ có thể bị ô uế bởi những thức ăn do người Samari chế biến theo như điều răn của họ. Họ có thể sẽ phải uống nước trong bình của một người Samari. Và nếu họ lỡ làm điều đó, thì họ sẽ phải đi súc miệng 10 lần để loại bỏ sự ô uế đó đi. Vì luật pháp Do Thái cấm họ ăn bằng đĩa, hoặc là uống từ cốc, hoặc là bình nước mà người Samari hoặc là dân ngoại sử dụng. Khi Chúa Giê-xu nhất quyết đi ngang qua Samari trong Giăng chương số 4, có một dấu ngoặc trong Kinh Thánh giải thích rằng vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Sau này, trong sách Công vụ, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói với Cọt-nây trong chương số 10 rằng việc một người Do Thái giao tiếp với một người dân ngoại, hoặc là ăn uống với họ, hoặc vào nhà họ, thì đó là một điều trái luật pháp. Nên dân Do Thái thường nói với nhau rằng Galilee là một vùng đất tội nghiệp vì nó không may bị kẹt giữa Decapolis của dân ngoại và Samari của những người lai tạp. Có thể câu nói, có điều gì tốt đẹp ra từ Nazareth không? Đến từ thực tế rằng đó là một thị trấn của Galilee vì nó không may bị kẹt giữa những dân tộc này. Tôi tin rằng vào thời đó, người ta thường lấy Galilee ra để làm trò đùa, nên đó là khu vực mà bất động sản có ít giá trị nhất trong toàn bộ lãnh thổ của người Do Thái. Nhưng chúng ta đoán xem, Đấng Messi của họ đã chọn nơi nào để bắt đầu chức vụ công khai của Ngài? Chính tại vùng đất ít giá trị đó, Galilee của dân ngoại, thay vì thành phố thánh Jerusalem. Sao mà điều đó lại có thể xảy ra được ạ? Nhưng mà nó đã xảy ra như vậy. Chúng ta vẫn chưa đọc xong lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu công khai chức vụ của Ngài ở đó. Sau khi nói với chúng ta rằng đó là con đường ra biển bên kia sông Giô-đanh, miền Galilee của dân ngoại, tác giả nói tiếp rằng dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Dân ngồi trong bóng tối là hình bóng mà dân Do Thái dùng để nói về những người nào ạ? Dân ngoại, đúng không? Ông nói tiếp rằng, và những người ngồi nơi bóng của sự chết bao phủ. Đây cũng là một hình bóng khác để nói về dân ngoại. Họ đã thấy ánh sáng bừng lên. Nên đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu chọn nơi đó để bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Để trong khi phục vụ những người đồng hương Do Thái của Ngài ở đó, những người nghèo nhất, ít giá trị nhất, những người Galilee, Ngài cũng có thể chạm đến dân ngoại và những người Samari lai tạp ở đó. Đó là nơi lý tưởng nhất để bắt đầu chức vụ của Ngài nếu Ngài muốn trở thành Đấng Mê-si cho mọi dân tộc. Vậy thì chức vụ của Ngài ở khu vực đó có ảnh hưởng đến dân ngoại không? Chúng ta hãy để ý đến những gì được nói đến ở trong Matthew chương số 4, câu số 23. Đức Chúa Giê-xu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp phần nào của thế giới ạ? Xứ Syria, xứ sở của dân ngoại, người ta đã mang đến cho Ngài rất nhiều người mắc nhiều chứng bệnh khác nhau, những người phải chịu đau đớn, những người bị quỷ ám, những người bị động kinh, những người bại liệt, và Ngài đã lọc ra những người Do Thái trong số họ và chữa lành cho những người Do Thái đó và cho dân ngoại trở về nhà, phải không ạ? Tôi có đọc đúng không ạ? Kinh Thánh có nói là Ngài đã lọc ra những người Do Thái trong số họ, chữa lành những người đó và cho dân ngoại trở về nhà không? Không, tất cả những gì Kinh Thánh nói, đó là Ngài đã chữa lành cho họ. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng Ngài đã chọn để chữa lành cho dân Do Thái mà không chữa lành cho dân ngoại. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ngài cảm thấy khó chịu vì những người dân ngoại đã đến với Ngài. Ngài đã đặt chức vụ của mình ở khu vực đó để những người đó có thể nghe về Ngài và đến nhận lấy phước hạnh cùng với những người Do Thái được Chúa chọn. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến lời tuyên bố tiếp theo. Rất là nhiều người từ miền Galilee, Decapolis, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan lũ lượt đi theo Ngài. Khi bắt đầu chức vụ công khai, Chúa Giê-xu đã thể hiện rằng mình là Đấng Mê-si, không chỉ cho dân Do Thái, mà Ngài còn có tấm lòng rộng mở dành cho dân ngoại. Không chỉ trong gia phả tự nhiên của Ngài, không chỉ trong những lời tuyên bố về sự xuất hiện của Ngài, không chỉ trong địa điểm Ngài chọn để bắt đầu chức vụ công khai của Ngài, mà còn trong những cuộc gặp gỡ cá nhân của Ngài với những người dân ngoại, Chúa Giê-xu tỏ ra rằng Ngài là Đấng Mê-si cho mọi dân tộc. Chẳng hạn như là ở trong Ma-thi-ơ chương số 8, câu số 5. Khi Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, nếu có Kinh Thánh ở bên mình, thì tôi muốn anh chị em chúng ta hãy mở Kinh Thánh của mình ra. Bởi vì nếu anh chị em có thể thấy được điều này ở trong Kinh Thánh của anh chị em, thì anh chị em sẽ có thể nhớ và chia sẻ lại bài học này cho những người khác. Nên hãy nhìn vào phần Kinh Thánh đó trong Kinh Thánh của anh chị em, tự mình đọc nó. Và khi làm như vậy, anh chị em có thể nhớ và chia sẻ lại điều đó cho những người khác, là những người tin Chúa nhưng vẫn chưa hiểu được lẽ thật, chưa hiểu được sứ điệp trọng tâm của Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài. Viên đội trưởng đó có phải là người Do Thái không ạ? Ông ấy là một đội trưởng La Mã, một người được chọn để nắm quyền chỉ huy trong quân đội La Mã. Ông ấy là một người dân ngoại. Chúng ta biết điều đó từ phân đoạn tương tự trong sách Luca, khi Kinh Thánh nói rằng có một số nhà lãnh đạo Do Thái đi cùng với viên đội trưởng này và nói, "Thưa Thầy, ông ấy là dân ngoại, nhưng ông ấy muốn xin Ngài đến để chữa lành cho người đầy tớ đang bị bệnh của ông ấy. Chúng tôi sẽ không phản đối nếu Thầy đến chữa lành cho người đầy tớ của người này, bởi vì ông ấy yêu thương dân tộc chúng ta, và ông ấy đã xây dựng cho chúng ta một nhà hội ở Ca-bê-na-um. Có những vết tích của một nhà hội Do Thái đã được xây dựng ở Ca-bê-na-um. Một số học giả cho rằng đó có thể chính là nhà hội mà viên đội trưởng người La Mã này đã xây dựng cho dân Do Thái ở đó. Nên ông ấy là người rất thân thiện và quan tâm đến dân Do Thái. Nhưng những nhà lãnh đạo Do Thái này đến đó, như thể họ mong đợi Chúa Giê-xu sẽ từ chối chữa lành cho người đầy tớ của ông ấy, bởi vì ông ấy là dân ngoại. Thế là họ đến gặp Chúa Giê-xu và nói, "Thưa Thầy, bởi vì ông ấy là một người dân ngoại khá đặc biệt, một người thực sự rất là thân thiện với chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không phản đối nếu Thầy làm điều đó cho ông ấy đâu. Chúng tôi sẽ nhìn chỗ khác để Thầy có thể đi chữa lành cho người đầy tớ của ông ấy." Đó có phải là sự trịch thượng của họ không ạ? Hãy xem Chúa Giê-xu đã nói chuyện với viên đội trưởng La Mã này như thế nào. "Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị hại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Chúa Giê-xu nói với ông rằng, "Ta sẽ đến chữa lành cho nó." Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự khó chịu, dè dặt hoặc do dự của Chúa Giê-xu ở đây. Bây giờ viên đội trưởng trả lời, "Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà." Ông nói điều đó có thể là vì ông biết dân Do Thái cảm thấy ghê tởm như thế nào khi bước vào nhà của một người dân ngoại. Mặc dù thực tế đó là Chúa Giê-xu đã trả lời ngay lập tức lúc đó rằng, "Ta sẽ đến và chữa lành cho nó." Viên đội trưởng này dường như nghĩ rằng, sâu thẳm bên trong, có lẽ Chúa Giê-xu cũng đang cảm thấy dè dặt bởi vì sự phản đối của dân Do Thái đối với việc bước vào nhà của một người dân ngoại. Có lẽ ông cảm thấy không chắc chắn lắm về việc là liệu ông có nên làm điều đó để làm giảm bớt áp lực cho Ngài hay không. Nên thôi, mình nên nói rõ với Ngài rằng mình không muốn Ngài làm bất cứ điều gì mà Ngài cảm thấy không nên làm. Ông nói, "Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Chỉ xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành." Nên ông đã thể hiện đức tin của mình rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành ở khoảng cách xa. Lúc đó, chưa có ai từng tuyên bố một sự xét tín như vậy. Dường như những người xin Chúa Giê-xu giúp đỡ đã hiểu ngầm rằng Ngài phải thực sự đến đó. Như khi Ngài đến nhà của Giai-rơ để chữa lành cho con gái của ông, Ngài thực sự phải ở đó để đặt tay lên người đó thì mới có thể chữa lành bệnh cho họ được. Họ dường như cho rằng sự tiếp xúc là cần thiết để Ngài có thể chữa bệnh cho họ. Nhưng viên đội trưởng này đã đưa ra một lời tuyên bố đáng kinh ngạc. Ông nói, Chúa ơi, tôi biết rằng Ngài có thể chữa lành từ xa. Ngài không cần phải thực sự đến gặp người đầy tớ đang cần được chữa lành của tôi. Ngài chỉ cần nói một lời là xong. Vậy thì dựa trên cơ sở nào mà người dân ngoại này lại có thể ý thức được một điều tuyệt vời như vậy? Ông tiếp tục giải thích về lý do tại sao ông biết điều đó là đúng. Ông nói, vì chính tôi ở dưới quyền người khác. Khi ông nói, vì chính tôi ở dưới quyền người khác, thì ý ông là gì ạ? Ý ông là có ai đó ở đây cũng đang ở dưới quyền của người khác. Và người đó là ai ạ? Đó là Chúa Giê-xu. Viên đội trưởng này đã nghĩ về việc Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi người như thế nào. Ông đã nghe về sự giảng dạy của Ngài. Ông đã nghe về những phép lạ mà Ngài đã làm. Ông đã suy nghĩ về những điều đó. Ông đã suy luận về những điều đó. Và ông đã đưa ra kết luận rằng Chúa Giê-xu chỉ có thể làm được những điều đó là bởi vì Ngài là người có thẩm quyền. Chúng ta không thể chữa lành nếu chúng ta không có thẩm quyền. Cần phải có thẩm quyền để ra lệnh cho cơn bão dừng lại. Cần phải có thẩm quyền để ra lệnh cho thân thể của một người bại liệt, để gân, cơ ở trong cơ thể họ được sắp xếp lại và đủ mạnh khỏe để họ có thể đứng lên. Để làm được điều đó, thì cần phải có thẩm quyền. Chúng ta có thể nói, này, anh đã được chữa lành, hãy đứng dậy và bước đi. Chúng ta có thể nói như vậy và không có gì xảy ra cả. Anh ta vẫn cứ nằm ở đó. Nhưng nếu có thẩm quyền, một loại thẩm quyền đặc biệt, thì điều đó sẽ xảy ra. Nên ông đã nhìn thấy bằng chứng về thẩm quyền trên cuộc đời của Chúa Giê-xu. Những năm tháng trong quân đội đã dạy cho ông điều gì đó về thẩm quyền. Nó cũng giống như nước luôn chảy từ trên cao xuống. Ý tôi là nếu mà tôi đổ nước xuống, thì nó sẽ chảy theo hướng nào ạ? Nó sẽ chảy xuống sàn nhà, đúng không ạ? Nếu nó tìm được một vết nứt ở trên sàn nhà, thì nó sẽ chảy vào trong đó. Nước luôn luôn chảy xuống. Nên thẩm quyền luôn luôn đi theo một hệ thống cấp bậc như vậy. Từ hệ thống cấp bậc, đó là một từ chuyên ngành. Anh chị em có thể không quen với nó lắm. Hệ thống cấp bậc là gì ạ? Đó là một chuỗi mệnh lệnh được sử dụng ở trong các lực lượng quân đội như là lục quân, hải quân, không quân. Chúng ta có tổng bí thư, sau đó là chủ tịch nước, sau đó là các cấp bậc thấp hơn như là bộ trưởng, rồi đến thứ trưởng, đô đốc hải quân, rồi đến tư lệnh, phó đô đốc hải quân, sau đó đến những người khác, rồi đến những cấp bậc thấp hơn như là những binh sĩ. Trong quân đội thì cấp bậc thấp nhất trong hệ thống đó, đó là binh nhì. Đó là một hệ thống cấp bậc. Thẩm quyền không tồn tại ngoài hệ thống cấp bậc này. Đó là một hệ thống có trật tự của các cấp bậc. Để thực thi thẩm quyền thì cần phải có một cấp bậc. Còn nếu không thì người đó chẳng có gì cả. Viên đội trưởng này biết rằng ông ta có thẩm quyền trên cuộc sống của 100 người dưới sự chỉ huy của ông. Tại sao ạ? Bởi vì ông đang ở trong một hệ thống cấp bậc nơi có ai đứng đầu ạ? Caesar. Đó là hệ thống cấp bậc trong quân đội La Mã mà thẩm quyền của Caesar tuôn chảy xuống cấp bậc của viên đội trưởng này và trao cho ông thẩm quyền trên cuộc sống của 100 người ở dưới ông. Đó không phải là thẩm quyền của riêng ông. Điều khiến những người lính đó phải tuân lệnh ông, đó là thẩm quyền của Caesar ở trên ông. Ông có được thẩm quyền đó là vì ông cũng ở dưới thẩm quyền của những người ở trên ông. Và vì ông vâng lời những người ở cấp bậc cao hơn ông, nên ông có thẩm quyền trên mọi cấp bậc thấp hơn ông. Nếu bất kỳ người lính nào ở dưới ông mà không vâng lời ông, thì chính Caesar sẽ hậu thuẫn cho viên đội trưởng đó thực thi thẩm quyền của mình. Ông nhận ra rằng Chúa Giê-xu cũng là một người có thẩm quyền, nên ông đưa ra một kết luận rằng Chúa Giê-xu chỉ có thể làm được những điều đó là bởi vì Ngài đang ở trong một vị trí nào đó, trong một hệ thống cấp bậc giống như vậy. Nhưng hệ thống cấp bậc mà Chúa Giê-xu ở trong đó không phải là hệ thống cấp bậc mà một con người bình thường như Caesar có thể ở trong đó được. Chúa Giê-xu ở trong một hệ thống cấp bậc cao hơn tất cả. Đó là hệ thống cấp bậc mà chính Đức Chúa Trời là đấng đứng đầu. Chính thẩm quyền của Đức Chúa Trời qua hệ thống cấp bậc đó đã cho Chúa Giê-xu có thẩm quyền để cai trị mọi điều thấp hơn mức độ thẩm quyền của Ngài. Ông đã được thuyết phục rằng người đầy tớ bị bại liệt của ông đang đau đớn nằm ở nhà đó, ở một vị trí thẩm quyền thấp hơn rất nhiều so với mức độ thẩm quyền mà Chúa Giê-xu có. Và ông biết rằng khoảng cách địa lý không phải là một trở ngại cho loại thẩm quyền đó. Ông hiểu được điều đó và ông nhận ra sự tương đồng giữa ông và Chúa Giê-xu. Trên cơ sở những gì ông đã kinh nghiệm trong những năm tháng trong quân đội đó, ông đã hiểu về thẩm quyền, ông đã lý luận và thấy được điều đó. Bây giờ chúng ta hãy xem phản ứng của Chúa Giê-xu là gì khi nghe được lời tuyên bố đó của ông. Khi Ngài nghe được điều ông nói, không tệ đối với một người dân ngoại ha. Không, khi Chúa Giê-xu nghe được điều đó, Ngài đã rất là ngạc nhiên. Anh chị em có ngạc nhiên khi nghe những điều ông ấy nói không? Tôi không thấy anh chị em ở đây ngạc nhiên. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã rất là ngạc nhiên vì có điều gì đó đã làm cho Ngài cảm thấy rất ngạc nhiên. Đó chính là cái nhìn sâu sắc của viên đội trưởng mà tôi vừa giải thích cho anh chị em. Đó là điều đến từ lời của một viên đội trưởng. Và đây là những gì mà Chúa Giê-xu đã nói. Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài. Đó là 12 môn đồ Do Thái và những nhà lãnh đạo Do Thái vừa đến và nói: Chúa ơi, nếu Ngài muốn chữa lành cho những người dân ngoại đáng thương này thì cũng không sao đâu. Chúng tôi sẽ nhìn chỗ khác. Chúng tôi sẽ không phản đối đâu. Chúa Giê-xu nói về người dân ngoại mà họ đã giới thiệu cho Chúa Giê-xu một cách trịch thượng rằng: Thật, ta bảo các ngươi, ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ngài đang nói về người dân ngoại mà họ vừa nói, nếu Ngài muốn chữa lành cho người đầy tớ của ông ấy thì cũng không sao đâu. Ngài thậm chí còn nói về ông ấy như là một tấm gương về đức tin cho những nhà lãnh đạo Do Thái và 12 môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu không chơi trò chính trị khi Ngài nói điều đó. Anh chị em có thể tưởng tượng được điều đó làm cho họ xấu hổ như thế nào không ạ? Sau đó, Ngài tiếp tục nói một điều khác, thậm chí còn làm họ xấu hổ hơn. Ngài nói: Ta nói với các ngươi điều này, đó là sẽ có nhiều người giống như viên đội trưởng dân ngoại này. Họ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây. Và bác sĩ Luca, một người dân ngoại trong phân đoạn tương tự, đã bổ sung thêm từ phương Bắc và phương Nam. Cảm ơn bác sĩ Luca vì đã bổ sung thêm điều đó. Nhiều người sẽ đến từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ ngồi cùng bàn với ai ạ? Abraham, Isaac và Jacob, ba tổ phụ là những người đã đích thân nghe Đức Chúa Trời nói gì ạ? Ta sẽ ban phước cho con và mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Những người dân ngoại từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam đó sẽ ngồi vào chỗ của họ cùng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong vương quốc thiên đàng. Mục đích của bữa tiệc đó không chỉ để ăn no, mà là để ăn mừng một điều gì đó khác. Abraham, Isaac và Jacob, ba tổ phụ Do Thái, sẽ dự tiệc với tất cả các dân ngoại từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam để ăn mừng điều gì ạ? Họ sẽ ăn mừng điều gì trong bữa tiệc đó? Đó có phải là sự hoàn thành phần cuối của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với ba tổ phụ đó không? Rằng tất cả các dân tộc trên đất sẽ nhờ dòng dõi, số ít một dòng dõi của họ là Chúa Giê-xu Christ mà được phước không? Chúa Giê-xu đang thể hiện quyết tâm thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham, Isaac và Jacob trong phân đoạn đó. Sau đó, Ngài tiếp tục nói về những nhà lãnh đạo Do Thái này, những người đã quá trịch thượng khi cho rằng mình có quyền cho phép những người dân ngoại này được chữa lành hay là không. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng. Sau đó, Chúa Giê-xu nói với viên đội trưởng, hãy về đi, người tin thể nào thì sẽ được thể ấy. Chúa Giê-xu không chơi trò chính trị với những nhà lãnh đạo Do Thái khi Ngài nói chuyện theo cách đó. Ngài là đấng Mê-si của toàn bộ giao ước. Tất nhiên, vào thời điểm đó, những người Do Thái đã trở thành như vậy, ngoại trừ một số người. Nhiều người trong số họ chỉ tập trung vào phần đầu mà lại không thích phần cuối của lời hứa. Vào thời của Chúa Giê-xu, họ đã quên nó, họ đã cắt bỏ nó, khiến cho nó không còn hoàn thiện như thể nó chỉ có phần đầu mà thôi. Còn Chúa Giê-xu thì luôn nhấn mạnh vào việc làm trọn cả phần cuối cũng như phần đầu của lời hứa, và họ không thích điều đó. Đây là nguyên nhân chính gây ra sự bất đồng giữa các lãnh đạo Do Thái và Chúa Giê-xu Christ. Đó là vì Ngài đã rất là cởi mở với dân ngoại. Chúng ta đã nói về Chúa Giê-xu, đấng Mê-si cho mọi dân tộc, qua gia phả tự nhiên của Ngài và qua mối quan hệ của Ngài với dân ngoại. Họ là ai ạ? Đó là những người phụ nữ dân ngoại được nhắc đến trong gia phả của Matthew. Họ là ai? Anh chị em có nhớ không ạ? Chúng ta hãy cùng nhắc lại với tôi tên của những người đó. Đầu tiên, đó là Tama. Thứ hai, đó là Rahab. Thứ ba, đó là Ruter. Thứ tư, đó là Bathsheba. Dù bà không được nhắc đến bằng tên, nhưng bà đã được đề cập là vợ của Uri. Uri là một người Hê-tít. Chúa Giê-xu cũng được nói đến như là đấng Mê-si cho tất cả các dân tộc qua những lời tuyên bố về sự xuất hiện của Ngài từ Mary, Simeon hoặc là Sa-cha-ri, cha của Giăng Báp-tít. Những lời tiên tri về Giăng Báp-tít cũng cho thấy rằng ông sẽ mở đường cho phần đầu của lời hứa về phước hạnh cho dân Do Thái như thế nào, để khi đấng Mê-si đến, con đường đó đã được dọn sẵn để phần cuối của lời hứa về phước hạnh đó có thể đến được với mọi dân tộc, và toàn thể nhân loại sẽ thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta cũng thấy được một ví dụ về việc Chúa Giê-xu tỏ mình là đấng Mê-si cho mọi dân tộc qua cuộc gặp gỡ của Ngài với viên đội trưởng La Mã. Chúng ta sẽ tiếp tục trong phần tiếp theo với một số nội dung rất hấp dẫn khác qua những cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu và những người không phải là dân Do Thái, mà là những người Samari và dân ngoại. Hẹn gặp lại anh chị em trong phần 2 của loạt bài này.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.